Rồi, ai có ý kiến không?
Xin mời thầy. Xin kiểu sư thích. Con ở đây xin cho thầy về năm chúng vậy. Là một trong những ưu tiên còn rớt lại trong 12 người. Trong khi thầy mở cái giáo án, tôi được đường lối chính giáo cẩn trọng. Qua quá trình đến nay thì năm chúng cảnh nay thì và tính về hạ thì tám hạ. Thế thì thầy biết đấy, thì con thì thấy đấy như là lần đầu tiên được thầy con yêu một cái bình. Thế thì bao nhiêu những cái gì con đã đổ hết ở ngoài đó, bây giờ thầy cho cái gì để nhận nó và con đã tươi theo đúng như thế. Thì con có được những cái kết quả nho nhỏ thì cũng như nhiều lần thầy có chắc chắn chúng, nhưng mà một mặt thì con thấy rằng là phải quyết tâm hết sức mới đạt được cái kết quả, không đơn giản. Tuy nhiên qua từ năm 97 cho đến nay, con là một người không hề biết riêng đến con, mà thầy là người chứng kiến và những tất cả huynh đệ ở đây ai là những người mà hôm nay trên đành đứng các quý vị đấy đã trên đành đã nói chuyện về trường và đã từng lấy thất của anh trường chưa có điều đó chưa có. Nhưng mà có một điều là qua quá trình tôi thực tế mà cũng cho mình, nhưng mà cái những cái ngoại cảnh để cho bạn đồng tu mình tạo cho mình một cái tiến tu với không tiến tu thì mọi người đều chữ cái gì đấy, còn riêng là còn như thế tất cả mọi cái vì tu chưa đến đâu cả, nhưng không ít người mà không chỉ gì về với cái nhân danh và kể cả con thì chưa có cái này cả, nhưng mọi người cũng không thiếu lời bình tĩnh, nhiều người còn lén đến cả thức của con để xem con tu hay không. Tiếp đây trong thức của con độc cư đến cái mức độ là dán giấy hết, không có chỗ ánh sáng vào ra ngoài. Nhưng qua những cái chuyện đó con thấy rằng bây giờ phải thế, nó từng biết cả thậm chí không dám được một tu để cho mọi người nhìn thấy được rằng là mình tu thật hay mình tu giả. Nhưng mà cái con đường này nó chưa đến rất khó khăn, không đơn giản. Chứ còn nói ai nói cũng hay hết, nhưng thực sự tu là tu cho mình, chứ không phải chưa tu được cho mình chưa giải thoát đừng có nói chuyện độ cho ai. Con thầy ở đây thầy giải cái gì thế, cái cùng với con nhiều lần nó cũng con nói với thầy, con mà tu được không thì thầy cho nó cho biết con là người việt ngay lập tức, chứ con không nói chậm. Cũng như là trong cái bài trong lời giới thiệu trong cái một số thì thầy có nói rằng chúng sinh một bậc thầy thoát hoàn toàn vô lậu thì không thể ở với chúng sinh mà đầy rẫy tội ác được. Thế thì ở đây thì con xét thấy rằng qua những cái chuyện sống đó thì nó vô cùng là những cái chuyện rất là nó không có gì cả, cái gì có gì đã bỏ con trước là gia đình về cái tu tập. Thế thì tu tập thế nào con cũng đã có một thời gian có thể nói rằng nó là chỉ là bây giờ phải tất cả tu để cho mình chứ cho mình là phải tự tại. Chứ còn thực tế ở đây thì riêng con biết rõ hơn nhất từ cái chuyện thành công và cho đến những cái chuyện khác đối với mọi người có thể là chưa biết, nhưng đối với con thì con đã nhìn thấy rất rõ những cái thầy thể hiện thành công như thế nào con biết hết. Cũng là Nhưng cái đó để làm gì, cái đó không phải là vấn đề. Chứ còn ở đây mọi người thật đang mong, cho nên có những cái câu hỏi, có những cái việc mà có những người hỏi, mong rằng là hỏi về những cái chuyện thành công nó không đúng một cái hạnh của cái mình, hay nhiều những cái câu hỏi là mất rất nhiều thì là mất trong khi đó. Bộ sách truyền về thì Phật đã nói rất rõ rất nhiều, nhưng ra những cái chuyện đặc biệt đó. Thế thì ở đây thì rõ ràng là nếu mà như vừa rồi thầy nói như thế, thì con nghĩ rằng con cũng đã có lần nói như thế, với cái tâm đại từ đại bi của thầy, thầy không có bỏ nó ai cả. Thế cụ thể cho những người trước đây có những người đã bị thầy đuổi khỏi tu viện này, nhưng khi quay lại thầy vẫn tiếp đón, chứ không phải là không, thầy vẫn tiếp đón làm gần như là chưa có vấn đề gì cả. Thế còn bây giờ chúng ta mỗi người thì miễn ai nói được, nói có vẻ độc cư tốt, nhưng thực tế thử nghiệm điều này đây, một ngày các vị không gặp nhau nói một vài lời không chịu được, cái điều đó có thì không chỉ có gì biết. Thế còn bây giờ thì thế còn bây giờ mình tin cho mình đâu, mình tin cho ai cả. Thực tế nếu thầy mà quyết mà thầy với đại chúng như thế này, tức là với đại chúng xung quanh đấy, thì con xin sẵn sàng là lời đầu tiên xin từ đã thầy và sẽ về cánh đồng mà như thầy đã về thăm, và con sẽ đều chết ở đây cho đến tu cho đến khi chết, nếu như không chết được ở giữa cái cánh đồng mà. Chứ còn nếu như thế này thì thực ra tại sao con phải lời ở cái cấp có tứ thầy tứ cấp trong 19 ngày rời về đến cái chỗ này? Thế cũng như thầy nói là bây giờ đấy con cũng chưa trả được vậy, như con vướng mắt ở cái cửa thế nó khó như thế. Nhưng thế thì con nghĩ rằng nếu như mà cứ cái đàn như thế này thì tất cả mọi người không qua đi được chứ khó là như thế, cho đến dù có thầy con mở cái lớp này cho thầy mang hết tâm trí của thầy ở trong khi đó nền đạo đức là nó, người ta cần nền đạo đức. Đạo đức Phật giáo có thể mất đi nhưng nền đạo đức không thể mất. Con nghĩ nhà nào từ bao nhiêu thế kỷ này đạo đức không mạnh không hề mất đi, tuy rằng ông mạnh đã qua đời đến nay thì đã trở thành buồn đất trở, mà nền đạo đức của cộng mạnh nó phục vụ cho ra cho cộng mạnh mình không biết, nhưng nó cũng là tổ tán may mắn. Nhưng cái đạo đức là người thì nói chung cho nhân loại nó còn phải mãi mãi trở tổ. Không nghĩ như thế, tôi không nói đây thì mọi người phải xác định là như thế nào, chứ không phải như thế này không đi đến đâu cả. Đây là chân thành, ở đây tôi cũng không đến đâu cả. Thái Bình gọi là có quyết, dù có thức đến đền đến sâu đêm thứ tám cũng không đến đâu hết. Bởi vì xung quanh mình có từ trường bao trùm, cả một cái từ trường ảnh đó, thì làm sao mà đi được. Thế thì còn thiết nghĩ như thế, trong cái đường ấy mà thầy đưa ra, con nghĩ đây là con lòng đại sư đại đi của thầy. Đấy, thầy thương tưởng đúng chứ chứ mà mang hết cái tâm lực của mình, không kể thời gian, không kể sức khỏe, tất cả để rồi thầy được cái gì, không được cái gì hết. Có mỗi một cái nền phải tính lại cái nền đau đớn đó nên bản nhân bảo cho thế nào mà thầy phải khổ chứ không được. Chứ bây giờ không ai đánh thay được, không ai có thể đánh được những cái gì tự ý cho thầy. Thế nên bây giờ mọi người đều phải tiến thân trách nhiệm của mình, tu cho mình thì chấn hương Phật Pháp, chứ không phải là để đừng để cái bộ y áo không làm gì, cái đầu chọc không làm gì. Thế đây có biết nhiều những đối trả. Thế thì cái đối trả mọi người là chúng suy nghĩ tu là phải thật, tu cái tu là làm gì. Thế còn như thế, cho nên vừa rồi thì thầy có nói là thầy không muốn dạy lớp này, con sẽ đánh lễ thầy con đi này, về đánh động mà không cho được, con ở đây cũng không thể không được. Nhưng giờ vì cái chữ con thì các vị nên nhớ rằng đã có rất nhiều người bị thầy đuổi đi, nhưng khi quay lại thầy vẫn đã tại chỗ, thì cái tâm từ của thầy đã động đến như thế. Tôi nghĩ thầy biết như thế, cùng là một cha một mẹ thì sao, nhưng giờ bây giờ thì đấm đáng lẫn nhau thì có một cái tâm đoàn như thế. Bây giờ người ta phải đâu mà đang thấy rằng bây giờ là học trò của thầy trong làng, phải nói hơn hẳn các học trò của các vị đại sư cả về kiến thức và cái giới luật. Thực tế thì mà người ta đến đây, người ta nghe cái này, người ta không phải phát hiện. Đấy là cái cho nên là con đi con đến ngày nay mà theo được thầy như thế, thì con phải biết rằng con có cái đức tin như thế nào mà bỏ hết tất cả các thứ thầy đang ngoài nội thì biết rồi, gia cảnh phong cảnh con như nào thầy mới biết rồi, chứ không có cái gì như thế thì biết. Thế thì bây giờ chúng ta phải đều cùng một nhà mẹ đi ra. Từ nay theo con nghĩ là ai lo vấn thu của mẹ, không có ai nhỏ mỏi như này, còn hướng mắt thì có thầy đi, thế làm gì mà hỏi nhau được, là chẳng có ai sức chấn gì được chấn nhau cả. Thì đây là một vấn đề quan trọng, còn còn những như thế thì hôm nay có bài lời bộc bạch mong thầy.
Con kính bạch thầy, con thưa tất cả chư tăng ni và phật tử, con những lời từ đáy lòng con thấy cũng đã cân nhắc mãi và không nói thì con cũng không thể được thôi. Kính bạch thầy, do duyên phước của chúng sinh toàn cầu nên hôm nay chúng con mới có được thầy. Kính bạch thầy, vì tất cả chúng con, vì nỗi khổ của nhân loại mà thầy bây giờ hàng ngày đang phải chịu những điều mà chính chúng con trông vào, chúng con cũng không thể cầm lòng được. Thầy làm việc với cường độ như thế, thầy sống tất cả vì chúng con. Một ngày con đã có những lúc đánh mắt trông sang bình bát của chúng mật hạnh. Con biết thầy mỗi bữa chỉ có một vài muỗng cơm. Thầy tất cả vì chúng con. Kính bạch thầy, chúng con cũng bệnh của chúng con là vô minh, nhưng ít nhiều chúng con cũng đã nhận được ra điều đó, nên tất cả chúng con ngồi đây cũng từ bỏ, cũng rũ hết tất cả những cái gì thuộc về mình để về đây. Riêng con cũng nghĩ mình sống coi như đã chết rồi, chỉ mong làm sao cố gắng nhiều hơn nữa làm được những điều như thầy dạy và thầy mong mỏi. Chúng con không làm được là phụ ơn của thầy, là chính tự chúng con hủy hoại chúng con, một điều quý giá muôn ngàn vạn kiếp mới có thể có được, chứ không phải bỗng sống. Vì thầy, những tội của chúng con là vô minh nên cũng không thể ngay một lúc mà có thể sáng được lên, cũng như đứa trẻ cũng phải ngã lên không biết bao nhiêu trăm ngàn lần rồi bây giờ mới đứng vững được chân. Chúng con cũng muốn nhanh chóng rũ bỏ những cái xấu để trở thành tốt, muốn bỏ nhanh cái ác để trở thành thiện. Nhưng bạch thầy, chúng con vẫn mắc những lầm lẫn rất nhiều, để thầy phải quan tâm nhiều hơn nữa, phải mất thời gian nhiều hơn nữa thì chúng con hôm nay được thầy chỉ dạy tất cả chúng con, ai cũng từ trong đáy lòng thấm thía hơn nữa những điều lỗi của mình, dù người có lỗi nhiều lỗi ít, và dù cả những người chưa mắc lỗi đó thì cũng suy nghĩ để làm sao để tốt được hơn. Chúng con xin hứa với thầy, chúng con sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để sửa mình và cố gắng làm được những điều như thầy đã phải chịu khổ để mong mỏi vì chúng con. Bạch thầy, những riêng về phía Nguyên Thanh, con nghĩ rằng Nguyên Thanh đã có được nhân duyên tốt đẹp như thế, Nguyên Thanh phải cố gắng nhiều hơn nữa, hơn chúng con rất nhiều. Bạch Thầy nói được và làm được thì vô cùng quý giá, nhưng nói được hay mà không làm được thì điều đó thật là rẻ rũ. Chi hành thì phải đừng để bất nhất. Bạch Thầy nếu biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì con chắc rằng đã hạn chế đi rất nhiều những chuyện đáng tiếc xảy ra. Cô Út không phải là người xấu, cũng như thầy và mọi người ở đây đều thấy, nhưng chiều hôm qua cô Út đã phải khóc lên khóc xuống và từ xưa đến nay cũng đã rất nhiều lần. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể mang đến khổ đau cho người khác đến mức độ như thế, còn mình thì không có chuyện gì chăng? Bạch Thầy, nếu Nguyên Thanh biết lý nhị, biết nhún nhường, và nhất là đang học ở giai đoạn hiện nay để chí kiến giải pháp, nếu thấy được tất cả những điều như thế, dù có nghe ai nói rằng mình như thế nào, dù oan dù ức đi chăng nữa, thì cũng lấy chỗ đó làm sự tu tập, là sự sửa mình, lấy chỗ đó mà quán tả về cái vô thường. Làm sao mà phải có đời việc gặp lại để rồi trở thành diễn hóa chuyện khác? Con xin bộc bạch giải bày điều này, xin thầy hiểu cho. Còn riêng con, bạch thầy, chúng con nếu còn giấu gì ở trong tâm thì không thể học và theo thầy được. Thì riêng con nghĩ là chúng con hoàn toàn bao giờ cũng phải tin ở thầy. Thầy nói gì chúng con sẽ phải nghe cháu thế, làm như thế. Thầy đánh giá nhận xét về Nguyễn Thanh như vậy là như vậy, không thể khác được. Và chúng con sẽ phải cố gắng hướng theo. Nhưng chúng con mong Nguyễn Thanh sẽ phải cố gắng tốt hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa, cố gắng tiến bộ nhanh hơn nữa. Đó là sự mong mỏi của tất cả chúng con và của cả chúng sinh. Thầy sẽ thấy được.
Thầy xin giải thích thêm cái phần này để con hiểu thêm. Khi Nguyên Thanh nghe cái điều kiện mà nói Nguyên Thanh nói của Út như vậy á, Nguyên Thanh có đến nói của Út mà con không có nói vậy. Tức là bộc bạch phân cái nỗi lòng của mình không có cái nghĩ như vậy. Con hiểu không? Chứ không phải đến mà tranh luận mà cãi cọ. Nhưng mấy con không hiểu. Chính thầy bước chân tới thầy đã nghe rồi. Bởi vì thì khi mà thầy đứng tới đó thì được ở chỗ cái hồ nước. Con biết hồ nước chưa? Thì thầy đi tới rồi mà thầy đến thì gặp Út, thầy bàn công việc. Nhưng mà đến đó thì nghe, thì đứng lại. Thầy nghe tất cả từ đầu. Cái biện bạch nói con không có nói gì Út vậy đâu. Chứ không phải là cãi cọ Út, chống đối với Út đâu. Nhưng mấy con hiểu Nguyên Thanh làm gì chống đối của Út với con. Các con hiểu bây giờ đến đây là nhờ của Út mà, làm gì là chống đối. Làm gì mà dám cương cường mà chống đối gì đó, mấy con hiểu. Mà của Út thì có quyền hạn rồi, còn Nguyên Thanh có quyền hạn gì chống đối, mấy con. Cho nên mấy con đứng trong góc độ mấy con mai thầy. Cho nên sự kiện xảy ra đều là do nhân quả, nhân duyên của nhân. Thì thầy nói thôi, bây giờ thì những chuyện đã qua, tất cả mọi sự đã qua, đấy, cho nó qua đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp học của chúng ta, giờ sự yêu cầu của mấy con, nhưng mấy con ráng cố gắng giữ gìn. Thì thầy sẽ duy trì ráng, nếu mà có những sự việc gì mà mấy con làm sai trái, mà thầy thấy cần phải giải thể, không có cho nữa, thì thầy miễn. Bởi vì sự thật là thầy biết rất rõ cái giá trị của cái lớp học rất lớn. Nhưng mà nếu mà không có thầy thì rất thương yêu, không đem kỷ luật ra, không đem quy ước ra, mà phạt từ người này thì sợ nó tội lắm. Mỗi lần mà phạt giả một người, khi người đó ra đi, người ta đau khổ lắm. Cái tiếng nó hoàng. Cũng như thầy Chân Quang hiện giờ thì đứng một góc trời. Nhưng mà cái tiếng mà thầy bị Hòa Thượng Thanh Từ đã bị tú thầy một năm, mãi mãi không hết nữa. Cho nên thầy không muốn mấy con mang cái tiếng đó. Thì muốn cho mấy con hoàn toàn những đứa con lành lặn, không bị một tì vết nào. Cho nên thầy rất sợ điều đó lắm mấy con, tội lắm. Thầy không bao giờ. Bây giờ thầy Chân Quang làm gì thì cái tiếng đó cũng có muốn đợi. Thầy muốn cho đệ tử thầy ngày mai dù như thế nào cũng tiếng. Cho nên ví dụ như Nguyên Thanh về trị bệnh thì về trị bệnh thôi, rồi có việc về tu thôi, cũng có việc. có vậy thôi. Cái thầy cũng không có đuổi Nguyên Thanh, có vậy thầy cũng đuổi thầy nào. Con phải
thầy
không
là qua thời gian qua thì những cái thân nữ mà bằng nhiều là cái thân nữ thì con cũng có những cái chuyện là nhỏ mà dịch hồi là lên thủy ai cũng có, nhưng mà qua thời gian qua và cái sự việc nó xảy ra như vậy thì chúng con cũng rất làm tiếc. Thì trong chúng con ai cũng có phạm lỗi về độc hư hết, nhưng mà về nhất là về bản thân con với những người mà con cũng có giao tiếp thì vừa thầu cũng vậy, thầy cũng mới có cũng sơ sơ qua là vấn đề cũng có thể trao đổi một vài cái vấn đề về bài vở thế này kia và cũng có, nhưng mà cái đó thì bây giờ về cái việc của Nguyên Thanh thì chúng con thấy không phải là ví dụ bây giờ là Nguyên Thanh sai hay đúng gì nữa, không có nói về vấn đề đó. Thì nếu sai hay là Nguyên Thanh có gì, nhưng mà nếu mà thật sự là sai hay không đúng thì chúng ta cũng lấy cái đó để mà làm có pháp tả tâm. Thì thầy đã dạy rằng là thanh thản an lạc vô sự thì mọi việc đều là vô sự hết. Thì dù Nguyên Thanh đúng hay sai cũng là vô sự. Rồi bây giờ chúng con cũng như là không phải khoa về cái vấn đề này, mà để Nguyên Thanh ra về chúng con nói với huynh đệ dùng một ngày đi nữa cũng phải có tình có nghĩa. Mà huynh đệ không phải riêng Nguyên Thanh mà bất cứ một người nào mà ra khỏi tổng tu viện chúng con cũng rất là đau lòng. Dạ, do đó thì từ năm thứ 8 thì con cũng xin thầy á để Nguyên Thanh ở lại tu và chúng con sẽ cố gắng để làm những điều mà không làm cho thầy buồn nữa. Và có cái gì thì chúng con vẫn quyết tâm là xả tâm để mà tiến tu để khỏi khổ lòng thầy.
Miệng con có dư kiến gì không?
Kính lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa Đức Trưởng Lão, kính thưa trước đại chúng, là như cái chuyện mà xảy ra vừa rồi thì bên Ni thì con không có biết, nhưng mà riêng cá nhân của con á, tại vừa rồi hôm bữa thứ bảy con có trình bày là sau khi mà con nghe tất cả những cái bài mà của con Thanh á, cái đọc mà trong bên Nam đọc á, thì lúc đầu là con chưa có phát hiện, nhưng mà sau này á, khi mà con về bắt đầu mà kể từ lúc mà sư Pháp Ngộ đọc cái bài mà quán thân vô thường, thì con có về con lọc lại cái tập cái bộ Phật học phổ thông, con thấy lúc đó là con Thanh chép rất nhiều ở trong cái tập Phật học phổ thông. Sau khi mà con coi lại con thấy chép cũng rất nhiều, thì tiếp đó là tới những bài khác nữa thì con thấy chép là rất nhiều. Và như vậy thì chứng tỏ rằng trong tất cả những cái bài viết này Thanh thì chép cũng rất nhiều những cái tài liệu khác, chứ không phải riêng gì tập hợp phổ thông, mà riêng về cá nhân của con á, thì con thấy một việc làm như vậy là không đúng. Nó không đúng ở cái chỗ xin con xin tôi trình bày hết tất cả cái sự việc, tức là nếu mà mình đã chép lại bất cứ một cái tài liệu nào trong một cái sách vở, một tờ báo nào thì yêu cầu mình phải ghi chú thích mà mình đã trích ở trong những bài báo đó ra, chứ mình không thể nào mà mình trích những cái bài đó mà mình ghi cái tên của mình trong đó được. Cho nên cái việc làm này là con không có đồng ý. Và buổi chiều đó thì con có trình bày hết ý của con ở chỗ này rồi, nhưng mà liên tiếp thì những cái bài sau con thấy cũng cứ trích ở trong đó ra. Và khi mà con làm tới những cái bài mà về ví dụ quán và các pháp vô thường á, thì con thấy nó, con cũng muốn trích về những cái tài liệu nào đó ở trong sách, thì con nghĩ là mình làm như vậy là không hay. Thì bằng bây giờ mình có một cái tri kiến rồi mình nhớ được cái gì đó thì mình làm, nếu không nhớ thì thôi, tuyệt đối không có trích một cái gì trong sách hết trơn. Chỉ có cái vừa rồi là cái bài quán thân bất tịnh, thì con có trích một cái số ở trong về cơ thể học, tức là nói về cái bộ xương của con người thì con có trích, nhưng mà lúc đó hấp tấp cũng quên ghi là con có trích ở trong cái này ra. Và khi mà con quét rác thì con có nói với thầy Tâm Quang là Nguyên Thanh có trích rất nhiều những cái tài liệu ở trong sách ra, chứ không phải là ý của Nguyên Thanh hết. Thì sau đó thì thầy Tâm Quang cũng có nói lại với con như vậy, cũng có viết một cái giấy để nói với con về Nguyên Thanh như vậy, thì con có trình quật nó lọc cái giấy đó rồi. Nhưng mà riêng cái ý của con á, con thấy nếu mà mình thực chất mình muốn thể hiện được một cái tài năng của mình thì phải tuyệt đối thì cái tri kiến của mình đừng có lấy bất cứ một cái tài liệu nào để mình nói được hết trơn. Cũng có nhiều cách rất hay, ví dụ như về con nắm được một cái tài liệu đó, một cái ý của cái bài viết đó, thì con sẽ không có chép nguyên văn những cái bài viết đó ra, thì mà con sẽ nắm cái ý để con chuyển thành cái ý của con. Nhưng mà hầu như là con thấy là tất cả những bài viết đều chất nguyên văn từ dấu chấm tới dấu phẩy đều lấy nguyên văn hết trơn, cho nên đó một cái là con không chấp nhận, là cái ý của con là nó như vậy. Thì bữa trước con mới xin sám hối rồi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì con cũng có nói chuyện với thầy Thanh Quang về cái vấn đề đó, cho nên con xin sám hối với trưởng lão, và con cũng xin sám hối trước với chúng. Và cũng có một lời khuyên với Nguyên Thanh là nếu mình là một người có thực tài thì tuyệt đối từ nay về sau đừng có lấy bất cứ một tài liệu nào trong sách mà đưa ra nói trên. Đó là một điều chân thật nhất của một người tu sĩ đối với Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì mình tu học đây là mình tu học dựa trên những cái nền tảng của chân thiện mỹ, mà nói ra một cái gì thì nó phải xác định được cái sự thật của nó, chứ không thể nào mình lấy của người ta, mình chép, mình nói là của mình được. Con mong muốn như vậy. Và riêng cá nhân của con thì con xin sám hối trước trưởng đạo và trước chúng.
Bây giờ thầy xin giải thích cái lời nói của thầy Chân Niệm. Bởi vì chúng ta là những con người tích tập những sự hiểu biết từ khi cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta chưa biết kêu ba kêu má đâu, nhờ ba mẹ chúng ta mà dạy chúng ta tích tập. Từ cái chỗ mà chưa biết, chúng ta nhờ thầy giáo dạy chúng ta tích tập những sự hiểu biết. Do cái sự hiểu biết đó bây giờ chúng ta mới có đủ cái kiến thức để hiểu biết. Do cái sự hiểu biết đó chúng ta chép ghi lại những điều chúng ta hiểu biết. Một người mà có công chép lại những cái tư tưởng của Đông Tây như thế này không phải là cái chuyện làm giờ. Chuyện rất khó. Đó là chúng ta phải có trí nhớ. Thầy nói là bây giờ đem một cái đống sách ra mà chép lại thì rất là khó. Thầy xin trả lời để thấy cái công của Nguyên Thanh nó có cái trí nhớ. Bởi vì thầy nói phải có cái trí nhớ, không có trí nhớ thì chúng ta có đọc rồi nhưng mà viết chúng ta cũng chưa chắc là chúng ta quên. Chúng ta phải lục loại những cái tài liệu để mà chúng ta ghi chép. Nhưng ở đây chúng ta ghi chép lại để chúng ta học tập cùng nhau, học những cái ý nghĩa hay của những người bậc trung túc ở trong kinh sách. Cũng như thầy viết kinh sách đều là kiện thầy phải đưa cái kinh sách Nguyên Thủy ra thì nói cho thầy làm sao thầy nhìn. Nếu mà thầy nói của thầy á thì ai tin? Các con hiểu không? Bây giờ Nguyên Thanh nói của Nguyên Thanh á, là Nguyên Thanh phải là người chứng, nhưng mà ai tin nè? Cũng như bây giờ thầy nói là nhân quả con người, một người sinh ra nhiều người này, ai tin nè? Mấy con có thấy tin không? Cho nên thầy phải chứng minh từ cái chỗ này đến chỗ kia cho mấy con nhận xét. Bây giờ tất cả những cái kiến thức của con người từ hồi xưa để lại nó là một cái kho tàng văn hóa của dân của loài người. Chúng ta phải tích tập những cái văn hóa đó, những cái kiến thức đó để trở thành cái hiểu biết của chúng ta. Rồi từ đó chúng ta mới sử dụng nó để mà chúng ta phá tâm, chúng ta mới có đủ tam minh để mà chúng ta phát triển cái tri kiến. Cho nên Đức Phật nói tri kiến giải thoát mà. Các con thấy rõ không? Cho nên con không chấp nhận đó là quyền của con. Nhưng mà thử hỏi con có sự hiểu biết để mà con nói, có phải là con tích tập của người ta không? Con nói rằng Nguyên Thanh sẽ chép, thầy đồng ý chép. Thầy đồng ý chép chứ? Bởi vì mình học mà, mình phải chép. Mà mình chép ra để cho mọi người đồng học với nhau. Cái đó phải lợi ích chứ đâu phải lợi ích. Nếu không có Nguyên Thanh chép, chắc chắn là mấy con sẽ viết bài của mấy con bao nhiêu đó. Có phải không? Cái sự mà hiểu biết của mấy con rất cùng nhục. Sau những bài mà thầy đọc thì mấy con, nhiều khi mấy con chấp giá một cách rất không không logic như Lưu Nguyên Thanh. Các con nghe cái bài của Nguyên Thanh hồi nãy đọc không? Rất là logic. Nếu nó sắp xếp như thế nào mà từ cái khoa học, từ sách khoa học, từ cái sách thiên văn mà nó kết hợp với Phật học để rồi nó trở thành cái bài, mấy con có thấy rõ không? Còn mấy con á, kết hợp một cái nó lõi chọi, nó không bao giờ nó có cái sự dung hợp. Thấy cái tài mình có chỗ đó. Mấy con phải biết mình chứ. Không có thấy chưa? Cho nên mình thấy được cái tài. Thứ nhất là thầy nói Nguyên Thanh có trí nhớ. Nếu không có trí nhớ thì không thể biết. Mà viết không thể viết như thế, ngồi mà viết như thế này thì không thể nào lật sách đọc. Chỉ có cái đầu mình nhớ thôi. Các con thấy từng sắp như thế này mà bài nó sắp sắp như thế này. Có bây giờ một đống như thế này, mấy con đủ sức mấy con viết gì không? Thôi thầy nói bây giờ có cái thời gian đâu, ngồi viết không thôi. Thì cái đầu này nó phải nhả ra nó viết, chứ còn nếu mà lật sách thì không bao giờ viết được. Các con chưa từng thấy, thầy thấy thiệt là con người. Bây giờ cái lớp học này thầy mới thấy Nguyên Thanh viết từng sắp như thế này mấy con. Với lớn càng không phải với nhỏ đâu, mà từng sắp nhỉ. Mà 10 sắp như thế này, cái nó không phải ít. Thì mấy con cứ ngỡ tưởng đi, cái người mà ngồi không mà cỡ chép đi thì cho ngồi chép, thì mấy con được thấy cái tài của người ta chưa? Không, thầy nói như vậy để mấy con so sánh đi coi. Thầy bây giờ thầy đưa một cái số một tài liệu mà cũng Nguyên Thanh cho con ngồi chép một tuần lễ đó, thì con thấy làm cái gì đó. Mà bây giờ người ta từ trong đầu mà người ta biết ra, người ta phải nhớ chứ, nó thuộc lào hết chứ. Thầy biết rằng nó biết như vậy là nó thuộc lào, chứ không thể một cái người mà không thuộc lào mà biết được. Còn bây giờ mấy con đọc rồi mấy con có nhớ được không? Hay hoặc mấy con phải học một thời gian mới nhớ. Vậy thì cái trí nhớ của mình bằng nó không? Không bằng. Rồi bắt đầu bây giờ con chê, con không chấp nhận. Con không chấp nhận thì phải từ đầu thử hỏi trong cái bài của con có phải đem những cái hiểu biết của người khác không? Hay là tự con hiểu biết? Đâu, con tự hiểu biết, con biết cái gì về nhân quả thì mình xem cái hiểu biết của con như thế nào. Hay hoặc là con phải tiếp tập ở trong cái sự hiểu biết của Phật đó. Đâu, con thấy chưa? Cho nên cái tư tưởng mà như vậy là cái tư tưởng đúng, không có đúng rồi. Cái tư tưởng kêu là ích kỷ, nhằm của mình thôi. Nhưng mà mình không hiểu đủ cái diễn tả được. Bởi vì thầy nói, thầy mà có hiểu như thế này, cho đến khi mà thầy tu chứng nó khác. Mà thầy hiểu từ nhỏ mà chí lớn, thầy hiểu, thầy để quân biết bao nhiêu sự học. Từ cái tiểu học, từ hồi sinh ra cha mẹ dạy cho thầy những cái cách sống, đi đứng nằm ngồi, nói từng nói tiếng nói bập bẹ, cho đến khi thầy vào lớp học được cái sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, cho đến khi lên đại học, đều là bao nhiêu cái sự kiến thức của người ta gom lại cho mình, chứ mình có cái gì mới mẻ đâu. Mình học gần chết, chứ mình không có gì mới. Cho nên từ cái mà chỗ thầy chứng tâm minh, thầy mới thấy được. Nếu không chứng tâm minh, thầy cũng chỉ một mớ mà hiểu biết tập nhạc đó mà gom đó là. Cho nên chúng ta hiện giờ là những người đang tích tập, đang tự tập. Cho nên tìm một cái người mà có trí nhớ như thế này, thầy nó thật sự trong cái, trong xã hội chúng ta. Bây giờ nói thôi, xã hội chúng ta thì nó rộng lớn quá, chúng ta chưa biết chắc. Trong cái lớp học chúng ta, bao nhiêu người, mấy con, thầy cứ đưa mấy con, thầy hôm nay thầy nói, thầy đưa mấy con cái tờ này đi, mấy con đọc đi, rồi mấy con nhớ mấy con. Thì mấy con thấy cái nhớ của mình như thế nào. Và đồng thời mà ngồi viết như thế này thì con chỉ viết lia lịa thôi, chứ không biết ngày đêm thôi, chứ không có cách gì mà khác. Mà phải viết nhanh chứ còn viết chậm, viết rờ rờ chắc cũng rồi. Thì đủ biết cái tài của mình. Thôi con ngồi xuống.
Kính thưa trưởng lão, con xin có ý kiến. Tại vì dù muốn hay không nữa thì chúng con là cũng còn vô minh. Cho nên là chỉ thấy được một cái tầm ngắn thôi, chứ không thấy được cái tầm xa. Cho nên là tôi quản thấy của con là nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ nó không có đi xa được. Còn trưởng lão thì đã thấy qua tới bên kia rồi. Cho nên là cái những cái sự lầm lỗi của con thì con xin sám hối trước trưởng lão và xin bạch lên chút tiếng về ý kiến của con nó như vậy. Thì chắc là cái chuyện bên nữ của người này kia thì con không biết. Con chỉ có một ý kiến đó, tại vì bây giờ mình tu tập thành dựa trên cái sự chân thật. Mình làm, nói và suy nghĩ phải chân thật. Thì con trình bày được ý kiến của con như vậy, chứ không có gì hết trơn.
Thì đó là một cái chân thật con nói rồi, thôi chẳng sao đâu. Nhưng mà thầy nói đi, mấy con thấy biết được trên cái sự mà quân hiểu biết, mà quân hiểu biết để kết tập thành một cái lý ở trên cái bài học, cái bài pháp của mình. Thật là khó chứ không phải dễ. Cho nên từng cái mà mấy con từng viết những cái bài đều là có sự quân tập ở trong đó, có sự quân hiểu biết, chứ không phải tự mấy con hiểu biết. Nếu mà chưa bao giờ ai nói nhân quả thì mấy con cũng chưa biết nhân quả này. Cả đã có nghe nói, nhưng mà cái hiểu biết nó còn cạn cỡ. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải triển khai. Chúng ta thầy thường nhắc đúng không? Chúng ta học bạn hơn học thầy. Người bạn mình nó có góc độ này hay, nhưng mà góc độ khác kia. Nhưng mà ở đây thầy thấy hầu hết là chúng ta người nào cũng vậy thôi. Có người hiểu chỗ này, có người hiểu chỗ khác. Chúng ta cần cứ cái hay của người khác, đừng thấy cái dở. Đức Phật thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi mình. Chúng ta học cái hay của người khác để chúng ta trở thành một người tốt, một người hay. Đó là điều cần thiết. Vì vậy mà khi mà thầy đưa ra một cái gì thầy đã tư duy suy nghĩ kỹ lắm rồi, thầy muốn nêu lên một cái điều kiện rất cụ thể rồi. Tại sao mà thầy phải đưa những cái tài liệu của Nguyên Thanh? Thầy thấy thay vì thầy dạy cái lớp này, thầy phải soạn thảo những cái điều kiện cần thiết trước khi mà thầy cho con bài. Nhưng thầy thử cái trí óc của mấy con, thử triển khai cái sự tích tập của mấy con được bao nhiêu, cái sự tích tập của mấy con được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu. Thì sau những cái bài làm của mấy con, những cái bài làm của mấy con, thầy biết mấy con có sự tích tập nhưng chưa đủ, còn ít lắm. Cho nên nhờ ở trong cái lớp này để mà đưa cái một cái người có cái sự tích tập, có sự nhớ, có sự ghi chép như thế này để đưa cho mấy con, để đỡ một cái phần rất tích giả. Nếu mà đưa một cái bài làm đề tài làm mà mấy con không xong, mà toàn bộ cái lớp này không có người nào, chắc chắn là thầy phải soạn thảo rồi. Mà thầy trước trong cái thời gian mà một tuần lễ mà thầy soạn thảo để có cái bài để cho mấy con học, thì thầy phải ngồi thầy soạn thảo trong một tuần lễ, tới cái ngày mấy con học thì mấy con mới có bài. Thì mấy con sẽ được đọc nghe những điều kiện mà cần thiết để trang bị cho kiến thức của mấy con để hiểu. Thì tất cả những điều đó thì thầy phải soạn thảo, các con hiểu. Cho nên ở đây có người đã hiểu biết soạn thảo thì chúng ta học rất hay. Trong đó có con thấy có những bài của mấy con mà thầy không có thời gian mà để cho mấy con đọc với nhau hết. Cho nên thầy có hứa là những bài dở của mấy con nên giữ lại, để có dịp chúng ta sẽ kết tập nó lại, làm những cái tập kia. Có nhiều bài hay, có nhiều cái ví dụ rất là đặc biệt, rất hay để xác định được cái điều mà chúng ta muốn nói, những cái ví dụ đó. Cho nên ở đây chúng ta là những người đang học, đang tu, chứ chưa phải là những người sống. Cho nên chúng ta từ chối, không chịu học, không chịu hiểu biết cho cái sự mà chép của Nguyên Thanh là đạo văn. Ở đây không phải đạo văn, chúng ta nghĩa là chúng ta hiểu rồi chúng ta tự viết ra. Điều đó là một cái điều đúng chứ không phải sai. Nhưng mà tự hiểu viết ra bằng cách là bây giờ có người đã viết sẵn mà mình nhớ trong đầu thì mình cứ đem ra có gì đâu. Đâu cần. Thì các con hiểu rằng cái vấn đề này là cái vấn đề rất là quan trọng. Ngày xưa Thông Quyển về đây trao cho thầy một cái tập Luận Về Nhân Quả. Thầy Thông Quyển cũng dẫn trích kinh sách đàng hoàng, nói là đàng hoàng chứ đâu có gì đâu. Vấn đề đó là vấn đề phải học, phải đọc nó mới hiểu. Còn nếu mà không đọc, không học thì đâu làm sao hiểu mà chép ra được, đâu mà viết ra được. Đó là tất cả những cái này đều là thầy đã chứng kiến. Cho nên ở đây trong cái vấn đề mà tu học, chúng ta cần phải sáng suốt, coi như mình chưa hiểu gì hết để cho mình tích tập. Mặc dù mình có cái kiến thức hiểu biết của mình, nhưng kiến thức của mình chưa đủ đâu, mình phải rút tỉa từng cái hay. Cho nên cái những cái điều mấy con nêu ra như vậy chứng tỏ mấy con là cái bản ngã. Một người tu theo đạo Phật mình biết cái ngã nó không có tốt. Cho nên vì vậy đó, mình phải biết cái sự tích tập của mình. Thầy biết mấy con hiểu biết những cái điều đó, mấy con đưa thầy tức là mấy con xác định nổi. Thầy biết Nguyên Thanh nó hiểu biết, nó học, nó nhớ như thế nào, thầy đọc thầy biết. Hỏi mấy con gì nhắc. Nhưng mà thầy biết người khi mà Hòa Thượng Tiện Hoa viết về các pháp vô thường, Hòa Thượng viết vô đầu hay lắm. Thầy thấy Nếu mà chúng ta chưa có cái kinh nghiệm đó, chúng ta chưa viết được như vậy. Hòa Thượng Thiện Hoa viết rất hay, thầy thấy vô đầu. Nhưng bây giờ Nguyễn Thanh lại viết, à như vậy là Nguyễn Thanh nhớ được như vậy sao? Hay quá. Để mà nhắc nhở, không lẽ bây giờ thầy phải phát cho mỗi đứa một cái tập Phật học phổ thông để dạy cho mấy con phải đọc cái này sao? Hay hoặc là lấy cái tập sách phổ thông này và Thượng Thiện Hoa để dạy các pháp vô thường như thế này, dạy lại cho mấy con. Có phải không mấy con? Con không thấy. Cho nên ở đây thì mấy con thấy rằng trong cái vấn đề cần phải hiểu biết, người ta nhắc lại mình, à cái này đúng quá. Chứ đừng có nghĩ người ta cực. Người ta có phải viết sách để đi bán đâu mà gọi có. Người ta đang học để mà tu. À mấy con thấy chưa? Học để mà tu. Bởi vì đây là cái lớp tính kiến, chứ đâu chưa phải là lớp tính tư duy. Cho nên đâu phải là chính nghiệp. Nếu mà tới cái lớp chánh nghiệp thì từ cái oai nghi tế hạnh, từ cái đức hạnh của người ta, cái lớp chánh ngữ, thì người ta sẽ học nói và học cái hành động người ta như thế nào. Còn bây giờ mấy con mới lớp chánh tư duy mà mấy con biểu người ta phải sống là phải như cái người đã có từng học những cái lớp chánh nghiệp và chánh ngữ thì sao được, nó còn mấy lớp. Từ cái chánh kiến, chánh tư duy rồi mới tới chánh ngữ, thì sơ xuất những cái lớp, cái lời nói chánh ngữ nó không có ổn một chút thì mình vẫn thấy người ta chưa học tu. Nó còn cái thói quen ở ngoài đời, cái thói quen nó ở trong cái cuộc sống, nó chưa phải được huấn luyện, được giáo dục. Rồi tới cái chánh nghiệp, hành động đi đứng nằm ngồi, thì tất cả những cái đó đều là chánh nghiệp. Ví dụ như bây giờ có người đi dậm chân dậm cẳng thì vấn đề đó không phải là cái vấn đề của lớp học chánh kiến đâu mấy con. Chừng nào khi mà học lớp chánh nghiệp mà những người thì có hành động như vậy, đó họ mới sai, mới đáng trách họ. Ở đây chúng ta sống trong cái môi trường đạo đức, chúng ta có được nhờ cái dung tập của cái hành động đạo đức của gia đình, của cha mẹ, của cái xung quanh của chúng ta thì chúng ta hơn người một chút. Chứ chúng ta cũng chưa học được cái này ở đâu, ở trường lớp nào. Còn bây giờ trường lớp của đạo Phật nó có, mấy con sẽ học tới. Nhưng mà muốn học tới thì ngay cái lúc đầu mấy con phải chấp nhận những cái gì mấy con phải học. Còn mấy con bây giờ mấy con chê cái này là cộp đạo văn, cộp văn, mấy con không cần biết, mấy con không cần biết. Thì như vậy mấy con học cái gì vô đây? Khi thầy trang bị cho mấy con cái sự hiểu biết đó để nhằm lợi ích cái gì? Thì mấy con ờ cái này tôi biết rồi, cái này tôi chưa biết. Thì cái đó là cái hay của mấy con. Ờ tôi biết rồi tôi còn là khỏi cần học, mà tôi chưa biết thì tôi học. Có phải không mấy con? Còn cái này mình tự mang cái bản ngã của mình cho là cái này là chép ra. Thật sự thầy nói ra. Hôm nay thì còn có mấy tuần lễ nữa thì chắc chắn là Nguyên Thanh nó phải về rồi, bởi vì nó hết học cái lớp chánh kiến. Điều đó thì chắc chắn. Nghĩa là sau khi mà cái lớp học này thì thầy đã nói cái chương trình học á thì nó chỉ có tới cái tứ vô lượng tâm thôi, rồi còn tùy cái duyên thôi. Chứ còn thầy đã có cái sự ý định như vậy thì chắc chắn là nó sẽ học xong cái lớp chính định vô lậu, cái chánh kiến này ở trong cái giai đoạn này thôi, thì nó về. Còn mấy con ở lại tu học thì cái tới cái lớp này là cái lớp mấy con phải tu tập tứ niệm xứ. À, mấy con tu thì phải ráng tu cho được. Còn tu không được thì thôi, thầy cũng không ép đâu. Bởi vì tu lợi ích cho mấy con. Cái người nào ráng được thì được. Còn riêng Nguyên Thanh thì nó là học được như vậy cũng quá quý. Nó cũng sẽ biết ở trong những vừa rồi cái quán hạnh thiểu dục tri túc, nó cũng nói nhiều về cái đời sống của nó. Thầy cũng đáng thương, tuổi trẻ còn nhỏ mà nó còn cần phải có nhiều lớp tu học hơn để đào tạo trở thành con người có đức có hạnh hơn. Nhưng thầy tin rằng với cái sự hiểu biết cố gắng thì dù một cái nó có đứng một cái phương trời nào đó thì thầy tin chắc rằng nó cũng nhớ rằng nó cũng dừng lại cái đạo đức nhân bản nhân quả, nó đừng có nên phá giới luật của Phật. Thầy chỉ ước ao điều đó thôi. Thầy tin rằng ngày nào nó cũng làm sáng tỏ được một góc trời chứ không phải là như vậy đó. Còn bây giờ mấy con chắc chắn là thầy biết là mấy con chỉ học tu để được giải thoát, đó là may lắm rồi, chứ mấy con không đứng một góc trời nữa. Cái khả năng của một con người mà thầy đã nhìn soi thì thầy chân quan ngày xưa thầy đã thấy điều đó rồi. Bây giờ tới Nguyên Thanh thầy cũng thấy điều này, nhưng thầy ước ao có một điều là hãy đóng cửa thất tu hành cho được rốt ráo, để được giải thoát hoàn toàn, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết, rồi hãy ra mà hoằng dương chánh pháp, đừng dội ra sớm như thầy Chân Quang thì sẽ uổng một đức đời, và một số người theo sẽ là đau khổ. Thầy chỉ ước ao như vậy thôi. Thầy mong rằng Nguyên Thanh ngày mai con cũng sẽ trở thành một lúc trời sáng tỏ. Với cái nhìn của thầy, của cái tập mà luận về nhân quả của thầy Chân Quang ngày xưa, và những sách, những cái tài liệu mà Nguyên Thanh viết hôm nay, thầy đoán điều đó không sai đâu mấy con. Cho nên ngày xưa thầy đề cái lời tựa trong cái cuốn luận về nhân quả cho thầy Chân Quang. Thì ngày hôm nay nếu mà những cái tập sách của Nguyên Thanh thì thầy sẽ đề tựa cho nó, thì thầy cũng biết nó sẽ đứng một góc trời. Nhưng thôi, đó là duyên của nhân quả, duyên của Phật Pháp. Nếu nó có lệch cũng là do Phật Pháp, cũng do con người, chứ không phải là do thầy. Thầy cố gắng đem cái sức mạnh để đào tạo cho thật người tu chính hẳn hoi. Có thầy thì biết rằng không lạc được, mà không thầy dễ bị lạc được. Nhưng đó là cái nhân duyên. Thì thôi mấy con yên tâm, không có gì hết, mấy con cứ lập tụ, thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con. Mong rằng cái lớp học của chúng ta được 5-10 người chính của A-la-hán là rồi. Thôi bây giờ không có gì hết, mấy con đừng có nghĩ gì hết, tại đó là duyên của nhân quả. Từ cái ngày đầu tiên khi Nguyên Thanh đến đây, thầy có mục đích là đào tạo nó ngay này. Và từ cái giờ phút mà nó trở lại đây để mà tu học, thầy cũng có một đích cố gắng để mà đào tạo cho trở thành con người lợi ích cho Phật Pháp bên phái nữ. Nhưng không được, vì bên phái nữ các con, bên phái nam thì hầu hết là thầy thấy cái canh tị của mấy con cũng ít thôi, không có nhiều. Nhưng mà bên nữ thì quá nhiều. Cho nên thầy thấy Nguyên Thanh ở đây là tai nạn. Còn bên nam thì mấy con không có cái điều đó, nhưng mà lòng canh tị có. Mấy con không biết buông xả, mấy con không biết học tập của người khác. Nó như vậy thôi, mấy con đừng có nghĩ gì hết, ráng lo tu. Tu để xả tâm mình, để giải thoát. Chứ còn mình tích tập những cái hơn thua, những cái danh tị thì nó không hay. Dở lắm. Đời có ai đầy đủ đâu. Không có ai đầy đủ. Chúng ta hãy học những cái hay của người khác, những cái dở của người khác để chờ cho người ta sửa chữa. Ai cũng muốn mình sửa cho tốt hết, chứ có ai muốn mình xấu đâu. Người nào cũng vậy. Thầy mong các con không này, đừng vì một chút gì mặc cảm, mà hãy nỗ lực thực hiện sự giải thoát thật sự của mình. Thầy mong muốn điều đó mà. Thôi bây giờ thì cũng tới giờ để thọ trai, mấy con chuẩn bị về để thọ trai mấy con.